Việt Nam tuần qua có gì lạ? Vụ xét xử hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bước sang tuần lễ thứ hai và dự trù kết thúc vào tuần này, ngày Chủ nhật 21 tháng Giêng, nếu không có gì thay đổi. Tuần qua, nổi bật tại phiên xử là ông Đinh La Thăng trước và ông Trịnh Xuân Thanh sau, lần lượt kể lễ trước tòa với nước mắt giọt vắng, giọt dài, kể về gia cảnh cha già con mọn, đặc biệt là cả hai chưa quen với cơm tù như ở ngoài. Quý thính giả theo dõi tin tức của đài SBS đều biết về một bài viết của tác giả tên là ông Mạc Việt Hồng từ Ba Lan, so sánh thái độ quỳ lụy của hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh với phiên tòa xử hai nhà bất đồng chính kiến là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, và Trần Thị Nga, cũng với hoàn cảnh con mọn và trăm thứ khó khăn. Thế nhưng cả hai không một lời than vãn, với thái độ khẳng khái trước phiên tòa, không một chút sợ hãi. Câu hỏi đặt ra là liệu thái độ quỳ lụy, than khóc của hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có làm thay đổi kết quả bản án hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự, khẳng định là không.
Theo nhận xét riêng của tôi, đây là một vụ xử trình diễn. Và trong cái vụ xử trình diễn đấy thì các nhân viên họ đóng cái vai trò của họ. Đấy là một cách nhìn khác. Cái người đó là những người hết sức là hèn nhát và đáng khinh bỉ, lại được một cái thể chế nó đặt họ vào những cái vị trí rất là cao và then chốt. Thì đấy là một cái sự trớ trêu của cuộc sống chính trị của Việt Nam. Và tôi nghĩ là có lẽ là cuộc sống chính trị của hầu khắp các người khác cũng thế.
Dạ vâng. Dạ, thưa tiến sĩ, nói rằng đây là một phiên tòa kính cách trình diễn. Hai bị cáo khóc lóc trước tòa như vậy là họ đã nhập vai tốt hay thế nào? Bởi vì ngày thường còn trên voi thì họ đã không bao giờ mà phải khóc lóc quỳ lụy gì trước một người nào đâu, thưa ông.
Họ là những vai diễn mà họ đã quen diễn những cái vai rất là oai phong, lẫm liệt, đầy khí phách. Đến bây giờ họ phải diễn cái vai khóc lóc như thế. Đấy là cái khía cạnh trình diễn của nó. Bởi vì họ hy vọng rằng sẽ được các cái đồng chí của mình thương cảm và bớt tội của họ. Đấy là nhìn ở cái cạnh trình diễn. Còn nhìn ở một cái cạnh rất là hèn nhát và đáng khinh thì họ là những người không có một quyết tâm hay là một cái cam kết đối với bản thân, cái tư duy, cái suy nghĩ của họ. Và khi mà bị đưa vào một cái tình cảnh tù đày thì họ van xin khóc lóc cầu cứu người đồng chí của họ để họ nương tay cho họ.
Dạ vâng, dạ, thưa ông có nghĩ rằng cái thái độ mà khóc lóc xin xỏ cầu khẩn như vậy có đạt được hiệu quả như họ mong muốn không? Nghĩa là việc đóng kịch trước tòa mà nhiều người như ông cũng đã nghĩ rằng một vấn đề trình diễn thì họ có thể làm động tâm những người có thẩm quyền quyết định được cái bản án này không, thưa ông?
Không, dứt khoát là không. Bởi vì mục đích của cái vụ án là để tăng cái uy quyền, cái uy thế của một cái nhóm. Và như vậy là gì? Là họ không dạy gì để nghe những lời khóc lóc như vậy rồi nương nhẹ cho kẻ khóc lóc đó. Bởi vì làm như thế thì nó lộ ngay cái bộ mặt của tất cả họ ra trước bản thân Việt Nam. Nên là họ không dạy gì họ làm cái chuyện.
Dạ vâng. Nhiều người trong những cũng như ngoài nước đều có những hình ảnh so sánh giữa phiên tòa của hai ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng với những phiên tòa của năm trước của tù nhân lương tâm là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, thì hai thái độ đã hoàn toàn khác nhau.
Hoàn toàn khác biệt, bởi vì đó là hai loại người khác nhau, không thể đem ra so sánh được. Bởi vì so sánh như thế thì cũng giống như là so sánh cú hay là chứng minh vậy.
Dạ thưa ông, phiên tòa xét xử hai ông Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng có lẽ sẽ kết thúc trong tuần này. Thì thưa ông, với những sự kiện xảy ra như vậy, ông nghĩ rằng cái bản án như là công tố viện đã đưa ra đó, thì có thể là ông Đinh La Thăng khoảng 14-15 năm tù và ông Trịnh Xuân Thanh là chung thân, có thể tăng, giảm bớt sau khi ông ta khóc lóc trước tòa không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng không. Sẽ không có thay đổi và cũng không có nặng lên. Nhưng mà rất có thể là như thế này. Nếu mà cái phiên tòa này là phiên xử trình diễn thì họ sẽ vào ngồi trong tù rồi ầm thầm một vài năm thì họ lại ra và phởm phơ ở trong cuộc sống. Cái đấy là cái khả năng rất có thể xảy ra. Nhưng mà cái khả năng rằng một vài năm nữa người ta bảo bây giờ vì các ông khóc lóc, vì các ông xin xỏ, cho nên là chúng tôi hạ xuống cho ông Thanh còn 20 năm thôi, còn ông Thanh thì 7 năm thôi, thì tôi nghĩ là cái đấy là điều không, tôi nghĩ là không thể xảy ra.
Dạ vâng, dạ thưa ông, nhưng mà trong phiên tòa này, cái người cao nhất mà ai cũng biết được là đồng chí X của thời trước là người có trách nhiệm cao nhất đối với ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh. Thì ông nghĩ rằng phiên xử sắp tới sẽ là đồng chí X mình hay không ạ?
Tôi thì không nghĩ như vậy, bởi vì tuy rằng từ lúc nãy đến bây giờ tôi có thể là rất là ghét và khinh bỉ hai bị cáo đó. Nhưng mà tôi phải nói thực là với cái tội mà người ta kết tội cho hai ông ấy là tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, rồi tính một cái sự thiệt hại tưởng tượng là hơn 1.000 tỷ để mấy tháng, tính lãi suất 6% một năm của cái số đấy để ra 119 tỷ, thì nếu mà với cái cáo buộc như thế tôi nghĩ là phải tha bổng các ông này, bởi vì các ông không có phạm cái tội như vậy. Nên là cái tính trình diễn của cái phiên tòa nó lố bịch ở cái chỗ như vậy.
Dạ vâng, ông nói rằng hai ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng nếu mà tính toán như vậy đó thì đáng được tha bổng. Như vậy thì cái người chịu trách nhiệm trong vấn đề mà làm thất thoát của công, làm vi phạm như vậy đó thì phải là ai và sẽ có phiên tòa hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng những sự thất thoát của công như vậy nó xảy ra, tôi nghĩ rằng ở khắp mọi nơi, ngay cả ở Mỹ cũng như vậy. Bởi vì như vậy này, nếu mà chúng ta lần vào cái việc mua bán gọi là gì là mua sắm công, một cái búa có thể người ta vốn lên là 500-600 đô la chẳng hạn, thì cái đấy cũng là một cái sự thất thoát công. Ở Việt Nam thì nó xảy ra một cách rất là thường xuyên và trầm trọng. Đấy là những cái điều rất là đáng lên án và phải quy trách nhiệm cho cả những người ở trong cái hệ thống này và cho bản thân cái hệ thống. Nhưng mà nếu mà các cái quy tắc của cái các cái hệ thống này nó được quy định như vậy, và nếu mà xét xử thì phải xét xử theo cái quy tắc của bản thân hệ thống, thì lúc đó lại là khác. Tức là ở đây phải phân biệt rất là rõ ràng một chuyện, tức là xét xử theo luật hiện hành và xét xử theo cảm tính, theo cảm xúc và theo ý định của một số người. Hai cái đó là hai cái phải phân biệt rất rõ với nhau. Tức là nếu mà là theo quy định bình thường như thế này, cái việc mà 119 tỷ bảo là thất thoát của nhà nước, cái đấy tôi nghĩ là còn phải cãi nhau chán. Và thực sự trong một cái lần trả lời trước tòa thì ông Thăng ông nói rằng ông là được đào tạo về tài chính, cho nên là cái cách thẩm định của cái người mà thẩm định về cái thiệt hại đấy là sai. Tôi hoàn toàn ủng hộ ở cái khía cạnh đấy. Tuy nhiên tôi biết là tôi đã nói về ông Thăng và ông Thanh những điều rất là nặng nề ở mấy câu hỏi trước.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trong đó tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết còn có phiên xử Đinh La Thăng 2 hay có thể thêm nữa. Thưa anh, diễn biến phiên tòa trong tuần qua thì thấy rằng hai bị cáo khóc lóc, van xin cầu khẩn trước tòa. Thì theo anh, liệu rằng những cái thái độ như vậy có thể ảnh hưởng đến hội đồng xét xử để giảm án cho họ không thưa anh?
Tức là vừa rồi cái thái độ của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh ấy làm cho người ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên về cái thái độ bị coi là nhu hèn của mấy ông này. Thực ra thì người ta cũng không ngạc nhiên lắm nếu đó là chính là những cái cựu quan chức của Đảng Cộng sản. Mà hiện nay là những quan chức của Đảng Cộng sản thì nhiều người biết ấy, thì đối với giới quan chức mà họ có những cái dấu hiệu về tham nhũng mà và thâm lạm công quỹ này kia thì họ làm gì có dũng khí. Thế cho nên là cái việc mà ông Đinh La Thăng với ông Trịnh Xuân Thanh ấy, khóc lóc và rên rỉ bị người ta coi là khóc nhục, một cái tình trạng gọi là khóc nhục, van hèn, rên yếu đuối, nói như thơ của Tố Hữu, tức là như vậy. Và cái điều đó làm cho kể cả những người mà đã có thiện cảm với ông Đinh La Thăng trước đây ấy, cũng có vẻ thay đổi thái độ. và cho rằng đó là một cái sự biểu hiện, cái biểu cảm của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh như vậy ấy, làm cho nó thấy một sự yếu đuối và không có dũng cảm. Và người ta cũng so sánh lại với hai cái trường hợp mà xử cựu quan chức cộng sản này này, ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh ấy, với những cái phiên xử trước đây với những cái người hoạt động, các nhà hoạt động nhân quyền, thì những nhà hoạt động nhân quyền phải nói là họ cương trực, cương cường và họ đầy dũng khí. Ra trước hòa tòa là cái ánh mắt của họ nhìn thẳng, đầu họ ngẩng cao và lời nói của họ sang sảng, và cái câu kết của họ, cái lời nói cuối cùng của họ trước khi tòa tuyên án ấy, là luôn luôn là tôi vô tội, tôi hoàn toàn vô tội. Và thậm chí có những người nói thẳng, tức là ví dụ như là tôi chống Đảng Cộng sản chứ không phải là tôi chống lại dân tộc đó. Họ dám nói những cái điều như vậy và nói chung là cực kỳ có dũng khí. Và ánh mắt của và cái tư thế của những cái người hoạt động nhân quyền là luôn luôn là ngẩng cao đầu, nó khác hẳn với ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh đó.
Dạ thưa anh, theo Viện Kiểm soát Nhân dân đề nghị cái bản án cho ông Đinh La Thăng đó từ 10 đến 15 năm, thì nếu mà so sánh với ông Bạc Hy Lai thì ông Bạc Hy Lai đã bị chung thân. Cái mức án của ông Đinh La Thăng không thể xem là bằng với ông Bạc Hy Lai, và có thể nói là rất nhẹ so với Bạc Hy Lai. Thì nếu mà so sánh trường hợp của ông Bạc Hy Lai và Đinh La Thăng thì thấy ông Đinh La Thăng có thể chỉ là một con ruồi hơn là một con hổ, thưa anh ạ.
Thực ra thì cả hai đều là hổ, một hổ ở Trung Quốc và một hổ ở Việt Nam. Như tôi đã đề cập thì chúng ta mới xem xét cái phiên tòa đầu tiên của Đinh La Thăng mà thôi. Đây là cái phiên tòa liên quan tới cái con số mà 119 tỷ mà hội đồng xét xử trả lời thất thoát và do cái tội cố ý làm trái. Và chỉ mới một phiên tòa đầu tiên mà đã 14-15 năm. Đó, thì cái phiên tòa sau, khi mà liên quan tới con số mà 800 tỷ đồng của tập đoàn dầu khí quốc gia, và lúc đó Đinh La Thăng là chủ tịch hội đồng thành viên chỉ đạo gửi ở ngân hàng đại dương của Hà Văn Thắm, thì cái con số đó mà có thể nói là nhiều nguồn tin, nhiều dư luận cho rằng một phần lớn trong con số 800 tỷ đồng đó không cánh mà bay mà đã chui vào túi của Văn Thắm, và có thể là đã chui vào một phần lớn đã chui vào túi của Đinh La Thăng một số công sự. Thì nếu như là cái phiên tòa sắp tới mà dự kiến là có thể là diễn ra ngay trong mà xác định được, có chứng cứ xác định được Đinh La Thăng có tham ô trong cái số tiền mà 800 tỷ đồng đó, đó, thì có thể nói là đó là một cái nguy ngập vô cùng, một cái mối nguy hiểm vô cùng đối với Đinh La Thăng, tại vì lúc đó sẽ không phải là vấn đề cố ý làm trái mà là sẽ cái tội là tham ô. Và tội tham ô thì anh biết ở Việt Nam là từ 500 triệu đồng trở lên là tử hình đó. Thì tôi cho rằng cái phiên tòa sắp tới thì Đinh La Thăng sẽ phải nhận một cái mức án có thể đến 20 năm, có thể đến 20 năm, và cộng lại cái hai mức án, hai phiên tòa 1 và 2 đấy, tức là phiên tòa hiện nay và phiên tòa sắp tới đấy, thì cái mức án của Đinh La Thăng nhẹ nhất cũng là 30 năm, nhẹ nhất cũng là 30 năm, có thể là sẽ đẩy tới, thậm chí là có một tình hình căng thẳng và không trọng quyết liệt làm vấn đề Đinh La Thăng giống như là Bạc Hy Lai ở Trung Quốc, thì Đinh La Thăng gần như chắc chắn sẽ phải nhận cái án chung thân giống như Trịnh Xuân Thanh.
Dạ vâng, anh vừa nói rằng Đinh La Thăng 1 và cũng như Đinh La Thăng 2, thì liệu rằng có một Đinh La Thăng 3 được không thưa anh? Nếu mà cộng tất cả những Đinh La Thăng 1, 2, 3, 4 và có thể thêm nữa, thì có lẽ là cái kết quả đi đến cũng giống như anh nói là một Bạc Hy Lai thứ hai tại Việt Nam.
Chắc chắn, rất có thể, tại vì càng ngày càng rõ là cái vấn đề nó đường đi, cái đường đi của Nguyễn Phú Trọng, quan điểm, cách nhìn và đường đi của Nguyễn Phú Trọng, sao mà giống Tập Cận Bình thế? Và khi mà giống Tập Cận Bình đến thế, thì
Thế thì Trịnh Xuân Thanh thì thế nào thưa anh?
Trịnh Xuân Thanh thì số phận ra rất rõ rồi. Tại vì cái vấn đề của Trịnh Xuân Thanh, một cái nhân vật thứ nhất là bị quy cho cái việc mà gây lỗ khoảng hơn 3.200 tỷ khi mà ở cái tổng công ty xây lắp dầu khí. Thứ hai là bị quy cho cái tội là tham ô khoảng 14 tỷ đồng khi còn ở tổng công ty xây lắp dầu khí. Nhưng mà tôi xin nói thêm là thế này, cho tới giờ thì có vẻ như là từ phía tòa án, cái việc kiểm sát, cơ quan điều tra lại không chứng minh một cách khắc phục rằng cái việc là Trịnh Xuân Thanh gây lỗ, gây thất thoát và tham ô tham nhũng ở đó. Thì cái vấn đề của Trịnh Xuân Thanh ấy, nó khá rõ ở cái chỗ là chỉ đạo án từ phía Bộ Chính trị. Mà với những cái hành vi và bỏ trốn của Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Việt Nam đó, rồi những cái vấn đề mà hiện nay họ cũng đang, viện kiểm sát cũng đang cố gắng đưa ra những cái tài liệu để cho thấy là Trịnh Xuân Thanh đã tham ô mấy tỷ bạc ở trong cái tổng công ty xây lắp dầu khí. Thì điều đó thực sự ra đối với viện kiểm sát và tòa án thì đã có đủ chứng cứ để khép Trịnh Xuân Thanh vào cái án chung thân rồi. Nếu không nói là cái đây là cái số phận của Trịnh Xuân Thanh là không cần phải bàn cãi nữa, và chắc chắn là cũng tình hình như thế này thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện là Việt Nam trả Trịnh Xuân Thanh cho được, kể cả sau khi Trịnh Xuân Thanh đã phải nhận một cái mức án. Tại vì tôi nghĩ rằng khi mà đã đưa Trịnh Xuân Thanh ra xử và xử nặng như thế này, rất nhiều khả năng bây giờ là Trịnh Xuân Thanh sẽ phải chấp hành án ở Việt Nam chứ không phải là trả được để làm tình trạng chính trị gì đó ở bên đó.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.